Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc thứ hai trong Chúa Nhật thứ 20 thường niên hôm nay, trích thư gửi tín hữu Hippri, anh chị em nghe lại. Thưa anh em, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Ai có gánh nặng đâu? Ai có tội lỗi đâu? Bìa làm cái gì đây? Cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Bìa bằng cách nào mà cởi bỏ gánh nặng và tội lỗi? Chúa nói: Hỡi ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Vậy thì những gánh nặng của mình ôm đến đây làm cái gì nữa? Đến với giáo điểm tin mừng này, gánh nặng của tôi là gì? Là ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Gánh nặng của tôi là gì? Là gia đình tan nát, là đổ vỡ. Gánh nặng của tôi là gì? Là thất bại, thất tình, thất nghiệp. Gánh nặng của tôi là gì? Kể. Anh đâu, anh lên đây kể cho mọi người nghe cái gánh nặng của anh là gì, và Chúa đã cất gánh nặng của anh cho anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người coi. Rồi, chúng ta cho một tràng hóa tay để gặp gỡ người anh em này. Thưa anh chị em, đây là một người mà đã được Chúa cất gánh nặng cho. Con chia sẻ cho mọi người coi Chúa đã cất gánh nặng của con như thế nào. Vì Chúa nói là anh em hãy cất bỏ gánh nặng, là những gánh nặng của tội lỗi, của ốm đau, của bệnh hoạn tuật nghiền. Biết bao nhiêu gánh nặng con đã được Chúa cất những gánh nặng nào, kể cho mọi người nghe.
Vâng, con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, là con bị bệnh.
Con tên gì?
Con tên là Phaolô Phạm Văn Bình, 27 tuổi.
Ở đâu?
Ở giáo phận Phát Diệm ở tỉnh Ninh Bình ạ. Hôm nay con đến là con cầu nguyện cho cha và cộng đoàn. Là trước tiên là con xin cảm ơn tại Thiên Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là đỡ được bệnh tật. Và hôm nay là con đến, là trước đây là cách đây 5 tháng là con vợ chồng con mới cưới vợ cuối năm 2015, và con đã vợ chồng con sang Trung Quốc làm ăn, vợ chồng con sang Trung Quốc làm ăn, và con đã bị sang đấy được 3 ngày thì con bệnh tật, con chữa chạy bên đấy là trong vòng gần 1 tháng trời là con về bên Việt Nam. Về bên Việt Nam bên này thì con đi hết bệnh viện này từ Bắc vào Nam, và con nói chung là con làm mỗi lần thì con chỉ mỗi lần con nhớ đến Chúa thì con chỉ đọc kinh, thỉnh thoảng con đọc kinh rồi thỉnh thoảng con đi lễ thôi, chứ còn con cũng ít khi đi lễ lắm, con cũng xa Chúa.
Con bị bệnh gì nói cho mọi người?
Dạ thưa cha, là con bị viêm khớp vẩy nến, là đa khớp đấy ạ. Nói chung là người con là bị hết các khớp rồi, thì bệnh viện thì Tây y rồi là Đông y, thì người ta bảo là bây giờ chỉ có thuốc giảm đau và chỉ có 1% nào đó thôi.
Còn bệnh vẩy nến là như thế nào, con nói cho mọi người nghe, tại vì nghe chữ vẩy nến có nhiều người chưa tưởng là vẩy nến nó như thế nào.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là cái bệnh vẩy nến là nó vẩy vẩy đúng như kiểu nến ấy, mà mỗi lần ngứa là kiểu mình gãi nó ngứa, mỗi lần đêm hôm là thức rồi nào đồ ăn rồi là mình chỉ được muốn ăn thịt thôi, và muốn ăn thịt thôi, còn cá tôm hải sản là mình không được ăn, và mình muốn ăn, nói chung là mình khó chịu, mình gãi là máu nó lúc nó sợt ra nó chảy, nói chung là người con là bị hết luôn, khớp thì bị toàn thân, còn phải đến là bị hết cả người luôn từ đầu xuống chân chả. Và con đã,
thưa anh chị em, chúng ta hãy tưởng tượng hai căn bệnh ấy nó khủng khiếp cỡ nào, bị mà khớp và toàn thân, tức là các khớp xương nó đều đau nhức lắm, mình chỉ cần đau nhức một cái khớp xương tay xương chân thì đã khó chịu lắm rồi. Rồi bệnh vẩy nến là cái bệnh mà chúng ta giống như cái vẩy cá, như cái vẩy nến mà nó rớt xuống đó mà nó lột cái da của mình ra, nó ngứa, và khi mà mình gãi thì máu mủ nó chảy, mà toàn thân chúng ta bị muỗi nó cắn một chỗ, mình gãi một cái là khó chịu lắm rồi, mà toàn thân như vậy mà biết bao nhiêu năm trời anh ấy chạy sang cả Trung Quốc để mà chữa, rồi đi từ Nam chí Bắc, tất cả các bệnh viện đều lắc đầu, rồi chuyện gì xảy ra. Và cái điều mà anh ấy nói với chúng ta vừa rồi đấy là, thưa anh chị em, con thỉnh thoảng mới đọc kinh, còn đi lễ thì lâu lâu đi một lần, mà một lần đi không được lâu lâu, chứ không phải một lần đi lâu lâu. Chúng ta nhiều khi đi lễ lâu lâu một lần đi lễ cũng lâu lâu để mà nghe lời Chúa, còn đây lâu lâu đi lễ một lần đi lễ cũng không lâu lâu, thỉnh thoảng đọc vài câu kinh ấy. Vậy mà làm sao mà anh chạy đến tận giáo điểm tin mừng này mà anh cầu nguyện được?
Thưa cha, là do mẹ con hôm đấy là con cũng mới biết đọc kinh, là lòng thương xót ở đây được 2 tháng thôi, chứ còn đợt trước là con cũng không biết gì hết. Thì bố mẹ con bảo chứ là trong nhà thờ Chí Hòa nó có cha nông, vậy là con có một ông chú bên vợ, là ông chủ quản đây là điện cho con, thì bảo nào vợ chồng con có vào không. Thì lúc đấy chân con nó thật là đi một bước là nó đau lắm, nên con cũng đau, nên con bảo chứ bây giờ là bây giờ con không đi được. Thì vợ con cũng ủng hộ, bảo chứ là thôi cố gắng đi anh ạ, và con sẽ đi vào đây để con gặp cha. Cái đây là gần 2 tháng rồi cha, con gặp cha ông đầu tiên đó,
là vào giáo điểm tin mừng này chứ không phải là đến Chi Hòa. Vâng.
Và hôm con vào đây con xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con khỏi ốm thì cũng được, mà không khỏi ốm thì cũng được, nguyện là con được gần Chúa. Và lúc đó là con tự con hiểu, con đến bên Chúa thì con lúc đó thì con lúc đó là con biết đọc kinh và con biết cầu nguyện, và con đến con chỉ ra là thưa cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Và mỗi tối là con chỉ có đọc kinh theo vợ, nói chung là con cũng khô khan lắm, vợ con dạy con đọc kinh, và vợ con dạy con đọc kinh thì cứ sáng hôm sáng đọc 2-3 kinh, dần dần thì con cứ tối đêm là hai vợ chồng là 3 giờ chiều là lần chuỗi thương xót, đêm là lần chuỗi. Vậy là hai vợ chồng cứ dần dần con đọc kinh, bây giờ con cũng thuộc một cũng thuộc. Thì con chỉ cầu mong sao là mà thưa Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, ngày nào con cũng đọc, mỗi lần con đi đường đi Bắc Nam con lên xe con làm dấu con đọc kinh, và con cũng cảm ơn tạ ơn Chúa là Chúa đã động vào người con và đã cho con cái sức mạnh đấy. Và con đã bây giờ cái bệnh của con thì cách đây 2 tháng thì con vào đây chân đây, mỗi lần con đi lễ ngày nào chú con cũng chở con đi lễ, thì là chân con chỉ có mỗi lần con chỉ có ngồi thôi, đứng thì đứng được ít. Vậy đến hôm nay là gần 2 tháng rồi và con cũng xin và cầu nguyện và được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con bây giờ cũng đỡ được 70-80%, cũng khỏe, bây giờ con điện cho bố mẹ rồi thì bố mẹ còn rất vui. Con xin cảm ơn.
Thưa chị em, chúng ta để ý anh ấy vào đây, anh ấy xin, nhưng mà không xin cho được khỏi bệnh, mà xin cho con được yêu mến Chúa, xin cho con được biết cầu nguyện. Vì cái ơn đó lớn hơn nhiều, thưa anh chị em. Một người mà lâu lâu mới đi lễ một lần, một người mà thỉnh thoảng mới đọc kinh, một người mà vợ phải dạy cho biết lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương cho Chúa như thế nào, mà hôm nay đến đây tuyên xưng niềm tin với chúng ta rằng là con được cái ơn là yêu mến Chúa, được ơn là biết cầu nguyện. Ơn nó lớn lắm thưa anh chị em. Ơn cầu nguyện không phải ai cũng có thể cầu nguyện được. Đọc kinh thì mình có thể đọc kinh, nhưng mà cầu nguyện không phải ai cũng có thể cầu nguyện được. Vì có những người đọc kinh mà chẳng bao giờ cầu nguyện, và có những người biết cầu nguyện nhưng mà chưa biết đọc kinh. Thì thưa anh chị em, nếu mà đọc kinh hay cầu nguyện mà không phát xuất từ một cái điều căn bản là yêu mến Chúa thì không thể đọc kinh mà cũng không bao giờ cầu nguyện thành được. Nó phải phát xuất từ lòng yêu mến. Mà điều Chúa Jesus nói rằng ta đem lửa xuống trần gian đó, ta muốn cho ngọn lửa đó được bừng cháy lên. Cái ngọn lửa yêu mến Chúa đó, đấy cái điều mà anh này hôm nay anh ấy được cái ngọn lửa đó, nó nguội, nó lạnh tanh lạnh ngắt rồi. Nó thỉnh thoảng mới đi lễ, lâu lâu mới đọc kinh, lâu lâu mới đi lễ, thỉnh thoảng mới đọc kinh. Cái ngọn lửa ấy dường như tắt ngúm rồi, cái dường nó gọi là cho tàn rồi. Mà có nhiều người bảo khơi đống cho tàn lại làm chi, cho tàn cho nó tàn luôn. Đây là ma quỷ nó xúi mình, là ngọn lửa mà Chúa bảo ta khao khát, ta ném lửa xuống trần gian này muốn nó bùng lên cái ngọn lửa yêu mến ấy. Anh ấy đến đây và anh đã được cái ngọn lửa yêu mến từ cộng đoàn của mình. Cái ngọn lửa yêu mến đó từ chính giáo điểm tin mừng này, nơi mà Chúa chọn để ném lửa xuống, để những ai đến đây được cái ngọn lửa ấy đốt cháy lên, để những ai đến đây được thánh thể của Chúa nuôi dưỡng và đúc chạm đến. Anh ấy nói chúng ta có để ý nghe không ạ? Con đã được Chúa đúc chạm đến, được thánh thể của Chúa đúc chạm đến. Hằng ngày mỗi buổi chiều chúng ta đến với Chúa Giêsu thánh thể ở đây, và Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi là anh chị em hãy cố gắng mỗi ngày đến với Chúa Giêsu thánh thể. Và tại giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày chúng tôi đều đặt thánh thể để anh chị em đến cầu nguyện, để ngọn lửa tình yêu từ thánh thể Chúa tuôn trào xuống đốt cháy, hâm lại hoặc là làm tan đi băng giá của sự lạnh lùng, của sự vô cảm, của sự thờ ơ, của sự lâu lâu mới đi lễ một lần, của sự thỉnh thoảng mới đọc một câu kinh. Anh chị em thấy rõ ràng ngày hôm nay cái ngọn lửa thánh thể ấy, ngọn lửa lòng thương xót ấy đã làm cho anh này sạch từ bên trong, sạch ra ngoài, sạch từ tâm hồn, sạch ra thể xác. 2 tháng trước nếu mà anh chị em đến gần anh này, tôi nói thật với anh chị em, sợ lắm, nhìn cũng sợ, huống chi mà đặt tay đụng chạm lên da thịt của anh ấy, vì máu mủ nó chảy khủng khiếp lắm, nhìn sợ lắm. Và anh ấy đi, anh ấy phải có cái người chú của anh, là một anh em phục vụ trong đây. Người chú ấy trở đến đây, mà khi người chú ấy trở đến đây nói cha cho cầu nguyện cháu, phải không?
Vâng.
Người chú ấy là một anh em phục vụ ở trong cộng đoàn này, người chú ấy đang hiện diện ở đây, chở anh ấy đến đây và nói là xin cha, cháu của con nó từ ngoài Bắc nó vô, hai vợ chồng nó vô xin cha cầu nguyện. Thú thật với anh chị em, nhìn thấy cũng giống như là các bác sĩ khác, lắc đầu bó tay vì thấy anh ấy dường như là cái xương khớp lúc đau toàn thân mà nhìn anh nó rã rời rệu rạo lắm, nhìn bên ngoài thì nó tơi tả, nó tan tác và nó te tua lắm thưa chị em, chứ không có được như vậy đâu. Mà mỗi lần anh ấy bước đi một bước là phải dìu, bước đi một bước là phải dắt, đưa lên cái xe rất là khó, khó lắm. Mà nếu mà nhìn bằng con mắt trần gian thì thấy rằng là tiêu rồi, tàn rồi. Nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, ngay cả một cái tim đèn còn le lót Chúa cũng không làm cho nó tắt, ngay cả cái cây sậy nó dập Chúa không làm cho nó nát, mà vẫn sử dụng, vẫn xài được, vẫn đem lửa yêu thương, lửa của lòng thương xót từ nơi thánh thể ấy đốt lên trong ngọn lửa nơi cái người anh em này, để nó bùng lên, để nó ấm lại, để nó tan đi băng giá của sự lâu lâu đi lễ một lần, làm nó nóng lên của cái thỉnh thoảng mới biết cầu nguyện. Và hôm nay nhờ người vợ ấy, người vợ đưa anh đến đây, tôi nói thật với anh chị em, anh có phước bảy mươi đời có được người vợ như vậy. Người vợ mà dạy anh cầu nguyện, có khi anh tát cho nó mấy cái không chừng ta đau gần chết đi thế này mà dạy ta cầu nguyện là sao có.
Dạ thưa cha, nào con đi bệnh viện đó thì các bác sĩ thôi là y tá người thân cùng phòng ấy, người ta bảo là phúc cho anh á là lấy được một cô vợ như thế này, còn nếu không, nếu mà người ta thì người ta đã bỏ anh lâu rồi, bây giờ anh thanh niên mới lấy vợ mà bây giờ anh đã như thế này thì anh làm ăn được cái gì cho vợ cho con. Thì con cũng chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa là thứ tha cho con. Thì nắm lúc con đau quá, cái kháng sinh nó vào người con là quá nhiều, người của nó nóng lắm, cứ ai nói động lên con là con chửi. Thì công đoàn thông cảm cho con, cứ ai nói động con là con chửi, con la lớn lên. Đến con đi bệnh viện về, cái tính của con nó nóng. Vậy thì là con cũng xin là Chúa là cho cái tính của con thì bớt nóng đi. Đến bây giờ thì tính của con thì cũng hiền, ngày trước thì con cũng hiền lắm, tại vì kháng sinh nó vào người, cứ ai nói động vợ con thì nói động đến con là con chửi, con nóng tính con chửi ngay. Nhưng bây giờ con xin Chúa, con xin Chúa bảo là xưa Chúa là cho con bớt cái tính nóng đi, để con thương vợ con nhiều hơn.
Thưa chị em, có những con người bản chất họ là hiền lành, nhưng mà vì bệnh tật nó làm cho con người đổi tính đổi nết, nó nóng. Giống như anh ấy nói, con hiền lắm nhưng mà vì kháng sinh nó vào nhiều quá cho nên con đổi tính, con nóng. Con đi bệnh viện về, thuốc nó vào nhiều quá làm con nóng. Cho nên ta cũng cần phải thông cảm với những người bệnh, họ không phải họ muốn nóng, nhưng mà cái thuốc nó vào, vì căn bệnh nó như vậy cho nên họ nổi nóng, họ nổi đoá, họ hay la. Nhưng mà thực sự cái tâm họ rất lành, rất hiền. Thế nếu mà mình hiểu được như vậy thì ta sẽ thấy rằng bớt cái sự mà Chúa Giêsu nói rằng ta đến để gây sự chia rẽ. Ta đến để gây sự chia rẽ. Tại sao Chúa đến để gây sự chia rẽ? Là vì ta thấy rõ ràng nếu mà người vợ là hiền lành, nếu mà người vợ đạo đức, mà gặp một cái người chồng gọi là khô khan, gặp một người chồng cứng đầu, gặp một người chồng ăn chơi không biết Chúa mẹ là gì, thì về nhà chỉ biết rượu, ra đường chỉ biết gái, và lúc nào cũng chỉ tiền với gái mà thôi. Mà nếu mà một người vợ là không nghĩ gì đến tiền, mà chẳng nghĩ gì đến chuyện trai gái, mà chỉ một lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, gia đình nó cãi nhau không? Gia đình đó là phải có sự mâu thuẫn. Mà Chúa nói rằng ta đến không phải đem bình an mà đem sự chia rẽ, là như vậy, là làm cho giữa bóng tối và ánh sáng nó luôn luôn có sự đối kháng chứ. Giữa ánh sáng và bóng tối có sự đối kháng phải không? Giữa cái lành với cái dữ cũng có sự đối kháng phải không? Đó là điều mà Chúa nói rằng ta đến để làm cho con người ta sự chia rẽ, là như vậy. Một người mà thích tiền, một người mà chỉ nghĩ đến Chúa, hai cái đó có mâu thuẫn không? Rất mâu thuẫn. Một người chỉ nghĩ đến chuyện xác thịt thôi, một người chỉ nghĩ đến chuyện tinh thần thôi, có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn chứ. Một người mà chỉ nghĩ đến chuyện thiêng liêng, nghĩ đến chuyện trên trời, như Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy nghĩ đến chuyện trên trời chứ đừng nghĩ đến chuyện dưới đất. Còn một người thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dưới đất thôi, lúc nào cũng mưu toan, lúc nào cũng tính toán, lúc nào cũng trục lợi thôi, lúc nào cũng cũng chỉ lo cho cái phần hơn cho mình thôi, mà không bao giờ nghĩ đến chuyện thiêng liêng, không bao giờ nghĩ đến chuyện cao siêu, không bao giờ nghĩ đến chuyện lợi ích chung của giáo hội, của xã hội, của con người, mà lúc nào cũng chỉ bo lo cho bản thân mình, thì chắc chắn đó là sự chia rẽ. Mà chúng ta đến để đem sự chia rẽ, tức là làm cho người ta phải rạch ròi lựa chọn. Nếu mà lựa chọn Thiên Chúa thì phải bỏ sự thế gian, mà nếu lựa chọn thế gian thì chắc chắn chống lại Thiên Chúa, và đó là sự chia rẽ. Mà trong một gia đình, hoặc trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ mà có những người chỉ thích chuyện thế gian thì chắc chắn họ sẽ chống lại những người lo chuyện Thiên Chúa, có phải không? Ma quỷ nó sẽ xúi những người lo chuyện thế gian là chuyện thế gian là chính, phải có tiền, phải có quyền, phải có sức mạnh của thế gian thì mới làm được mọi chuyện. Còn những người mà đi theo lòng thương xót Chúa thì bảo rằng phải có sự tín thác, phải có sự buông bỏ, phải có sự buông hết tất cả để cho Chúa làm. Mấy người kia bảo không, bàn tay ta làm nên tất cả. Còn mình bảo Chúa mới làm được tất cả. Có sự mâu thuẫn không? Có, đó, cái sự chia rẽ mâu thuẫn là như vậy. Người anh em này ta thấy rằng là ngay chính bản thân mình không muốn, nhưng mà bệnh tật nó làm cũng gây được cái sự mâu thuẫn ấy. Và nếu mà một người vợ mà không được lòng thương xót Chúa thấm nhuần, một người vợ mà không có lòng đạo đức thì đúng như anh ấy nói là tôi bỏ thôi, đi theo người khác thôi, hoặc là sống một mình đi. Còn làm sao mà chịu đựng được người chồng mà mình phải cõng, phải bế, phải nâng niu như là một đứa bé, thưa anh chị em. Phải nâng niu như một đứa bé và phải chiều chuộng, vì tính tình nó nóng nảy, nó hay la. Tính tình nó nóng nảy, nay nó cười, mai nó khóc, rồi nay nó nóng, mai nó lạnh. Tính tình nó bị cái thuốc mà, bị cái bệnh nó biến đổi. Cho nên nó làm cho con người ta không còn được sự bình an thực sự của chú, mà chỉ là cái bình an giả tạo bên ngoài. Cho nên thưa anh chị em, người anh em này hôm nay đến đây chia sẻ với chúng ta, làm chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa làm được tất cả. Chúa làm được tất cả. Chúa làm cho những con người khô khan nguội lạnh trở thành những con người sốt mến như hôm nay. Chúa làm cho những đống tro tàn ấy được lửa yêu thương từ nơi lòng thương xót Chúa, từ nơi Thánh Thể, làm cho nó bùng cháy lên được. Và anh chị em đến đây này có thấy rõ ràng như vậy không? Từ một mảnh đất khô cằn này, từ những con người ở khắp nơi này mà Chúa đem ngọn lửa thương xót đến từ Thánh Thể, mà anh chị em đến đây cảm thấy, ai cũng đến cảm thấy như là mình được đốt lên cái ngọn lửa thương xót, như mình sẽ bừng bừng lên. Mà Chúa dùng những chứng nhân này để mồi cái ngọn lửa mà mình đã tắt ngúm rồi đó. Có khi mình tắt ngúm rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng đây nè, một con người dường như là tuyệt vọng đây, mà vẫn đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, mà vẫn còn tín thác vào Chúa như vậy, kiên trì nhắm. Thưa anh chị em, bao nhiêu năm thuốc men không được, bao nhiêu ngày tháng tổ nguyện chưa xong, mà đến khi đến đây bây giờ 2 tháng rồi, anh ấy xuất hiện như thế này. Ngày nào dường như tuần nào anh cũng gặp, lúc nào anh cũng đến xin cầu nguyện. Tôi chỉ biết lạy Chúa vẫn chưa có gì đổi thay, lạy Chúa vẫn chưa có gì khá hơn. Nhưng rồi sau đó hơn 1 tháng gặp lại anh, thấy đã biến đổi, thấy đã thay đổi. Tôi hỏi sao khá chưa? Thưa cha, đỡ rồi cha. Thấy bắt đầu niềm hy vọng le lói lên, bắt đầu ngọn lửa tin yêu, ngọn lửa hy vọng lại bừng lên, lại tiếp tục cầu nguyện cho anh. Và hôm nay anh đứng trước mặt cộng đoàn chúng ta nói với mọi người rằng là Chúa là đấng đem lửa yêu thương, lửa thương xót đến trần gian, thiêu đốt tất cả những gì là gánh nặng, là ốm đau bệnh tật, là gì hận thù, là ganh tị, là đố kỵ. Chúa xóa sạch hết, để chỉ còn một cái điều duy nhất mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là tình yêu và lòng thương xót. Tặng con 507 dạng lòng thương xót Chúa cái máy này. Con có chưa? Nếu có rồi con muốn tặng cho ai thì con đi, và con hãy đem cái ngọn lửa ấy, ngọn lửa thương xót, ngọn lửa Thánh Thể đến với những người đau ốm bệnh tật, đến với những người đang thất vọng, để con nói với họ rằng tôi đây, một người đã thất vọng, một người đã chán nản, một người đã bị mọi người chê bỏ, chối bỏ, lắc đầu rồi, mà hôm nay Chúa đã phục sinh tôi, Chúa đã cho tôi được sống lại trong lòng thương xót của Chúa. Hãy ra đi.
con cảm, hôm nay thì con đến cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, thì chắc là mấy ngày nữa thì con cũng trở ra ngoài Bắc, thì xin con thì bệnh tật của con thì cũng đỡ 100% rồi, thì con xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con và tất cả thế giới này là được gần Chúa hơn ạ. Con xin cảm ơn.
Tất cả thế giới này được gần Chúa hơn. Làm sao mà anh nói được chuyện đó? Cách đây 2 tháng trước khi đến đây, làm sao anh nói được chuyện đó? Mà bây giờ anh nói được rằng con ra đi trở về quê cũ và xin cộng đoàn cùng cầu nguyện với con để cho tất cả thế giới này được gần Chúa hơn. Có nghĩa là ngọn lửa mà Chúa ném xuống trần gian này được bừng cháy lên. Còn chị có đạo không? Không có đạo à? Đạo Phật rồi, mời chị đạo Phật đến đây. Một người đạo Phật vào trong nhà thờ, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người chị em này. Con là người đạo Phật, con tên gì, ở đâu?
Dạ con tên Thái Thị Thanh, 42 tuổi, con Mỹ Tho, Tiền Giang.
Thái Thị Thanh, 42 tuổi, ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Con theo đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi con đạo Phật rồi, cơ duyên nào mà đưa con đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con đi làm ở chỗ Mai á, dạ con đến cũng được đến với Chúa là cũng nhờ chị Tiết á, chị dẫn con đi.
Rồi mời cái người chị em mà thắp ngọn lửa lòng thương xót đến cho người chị em mà đạo Phật này lên đây. Chị Tiết hả? Rồi được, chị dắt con đến rồi con được gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cũng 2 năm trước con cũng bị bệnh, bị gai cột sống đó cha. Rồi toàn thân con nhức mỏi, nó nặng giống như đá vậy. Tay chân con dở, con là cầm chiến hay cầm gì cũng cầm nổi á. Rồi đầu con á mấy con dây trên đây nè, thần kinh thả máu gì đó, nó cứ giật giật hoài con chịu nổi. Con khóc hoài luôn, con cứ cầu xin. Con tại bên đầu Phật, con chỉ cầu xin bên Phật thôi. Từ khi chị Tiết á, ngày nào vô cái con cũng kêu chị cầu gió ấy cho con hoài. Cái chị mới giới thiệu với con là đi dự thánh lễ kính lòng Chúa thương xót ở giáo điểm tin mừng nè. Được Cha Long, được ơn của Chúa để Chúa Cha Long đặt tay lên để chữa lành cho con. Và con nghe thầy chỉ và con đi. Thì lần đầu tiên con đi đến đây á, con đi xe, con bị say xe lắm, con chóng mặt, con ngấu với nó. Mỗi lần đi về là con bệnh mấy ngày luôn á. Mà sao từ những bữa đó con cũng đến với Chúa, con không biết giấy Chúa là như thế sao. Tại lần đầu tiên con không biết. Thế nên con lại Chúa cho con đi đường được thượng lộ bình an, không bị say xe, không bị chóng mặt, không bị hói. Và sao tự nhiên con đi đến đây tỉnh bơ, con không có bị gì á. Và lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy. Rồi cái ở nhà mỗi lần con bệnh á, từng lễ 10 ngày con đi bác sĩ, và mỗi ngày con phải đi chăm cứu, rồi đi bắn tia chích điện gì, cái gì con cũng làm, thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, thuốc gì con uống, nhà con giống như tiệm thuốc vậy á. Con mệt mỏi, con nhức mỏi, nó mà hoàn cảnh con khó khăn, rồi ai cũng kêu con đi chụp ray gì đó thì khám tổng quát đó, mà con đâu có tiền. Cái chị Tiết thấy con bệnh hoài mà hoàn cảnh con khó khăn nữa, cái chị mới kêu con đến đây. Và con đi đến đây con được ơn Chúa đã chữa lành, con người con đau Phật mà được ơn Chúa chữa lành, con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã chữa lành cho con.
Chị em thấy dễ thương, con đạo Phật mà con đến đây cầu nguyện được Chúa chữa lành, dễ thương không? Chúa có phân biệt rằng Phật giáo hay là Cao Đài hay Hòa Hảo hay Tin Lành hay Không Đạo không? Không. Lòng thương xót của Chúa ném lửa xuống trần gian này, cái lửa yêu thương ấy, lửa của lòng thương xót, có bảo là đứa nào công giáo thì tao chiếu, còn đứa nào Phật giáo thì tao chừa ra không? Có không? Không. Ngọn lửa ấy có bảo rằng đứa nào đạo đức thì tao chiếu sáng, còn đứa nào khô khan nguội lạnh tao chừa ra không? Không. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa mà Chúa ném xuống trần gian là xuống cho tất cả mọi người. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, anh chị em nhìn lên thánh nữ Faustina, được Chúa mặc khải về lòng thương xót của Chúa là ta khao khát cho tất cả mọi người trên thế giới này nhận biết lòng thương xót của ta, và con hãy làm cách nào trong tất cả khả năng của con để cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta, rồi chính ta sẽ bù đắp những thiếu sót của con. Tin vào lời của Chúa, chúng ta, tôi và anh chị em, trong giới hạn của mình, trong con người tội lỗi, con người yếu đuối của mình, mạnh dạn ra đi thực hiện lời của Chúa, là loan truyền lòng thương xót Chúa để cho mọi người được biết đến lòng thương xót của Chúa, như là người chị em của chúng ta, người Phật giáo đang ở trước mặt chúng ta đây. Giống như là người chị em này là chị Tuyết đã làm cái công việc đó, như là thánh nữ Faustina làm công việc là giới thiệu, là loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người chưa nhận biết. Có thể họ là người Công giáo, có thể họ là người Phật giáo, có thể họ là người Tin lành. Miễn làm sao lửa lòng thương xót, lửa yêu thương từ thánh thể lòng thương xót phải chiếu rải đến những con người ấy. Con đã làm công việc ấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người Tuyết.
Dạ, con thấy mợ bệnh quá, con đi đủ mợ đi.
Chúng ta thấy chị ấy không nói được, xúc động quá. Chứ đâu cần phải nói hay, chứ đâu cần phải nói giỏi. Nói hay, nói giỏi mà chỉ dẻo miệng thì được ích gì? Đức Giáo Hoàng nói rằng những lời giảng của các linh mục phải là phát xuất từ trái tim, phải phát xuất từ tâm hồn, phải phát xuất từ những gì mình cảm nhận được lời của Chúa, chứ không phải là những bài diễn văn, những bài diễn thuyết, những bài giảng có sẵn mà được đọc thuộc lòng. Không. Đức Giáo Hoàng nói với các linh mục rằng bài giảng của chúng con phải là bài giảng mà từ trái tim của chúng con, và những lời giảng ấy phải là những lời mà chính mình phải sống, phải cảm nhận được thì mới truyền cái sự sống ấy, cái lửa ấy đến cho người ta được. Nếu mà mình không có lửa thì làm sao nói cho người giáo dân thấy được, cảm nhận được ngọn lửa ấy. Trên Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ, tôi nhận được một cái email của người anh em gửi, là bài giảng Đức Giáo Hoàng nói rằng mời gọi tất cả các linh mục hãy rao giảng bằng chính cuộc sống của mình, rao giảng bằng chính trái tim của mình, rao giảng bằng chính cảm nghiệm của mình, để ngọn lửa ấy từ trong trái tim mình bùng cháy đốt lên cho những người khác. Nếu mà anh chị em đến đây mà không thấy được ngọn lửa thánh thể, ngọn lửa lòng thương xót nơi chúng tôi, dễ dầu gì anh chị em đến. Anh chị em đến làm gì? Có thấy lửa đâu mà đến? Có được ấm đâu mà đến? Có được sáng đâu mà đến? Đến đây mà càng tối, đến đây mà càng lạnh, đến đây mà càng âm u, đến đây mà càng thấy hận thù chia rẽ ghen ghét, thì anh chị em đến làm gì? Mà anh chị em đến đây được thấy được lòng thương xót của Chúa đốt tan đi tất cả những lạnh lùng, đốt tan đi tất cả những bệnh tật, đốt tan đi tất cả những chia rẽ, đốt tan đi cả những đố kỵ, đốt tan đi tất cả những ganh tị, để tất cả chỉ còn một thôi, một lòng thương xót duy nhất. Cảm ơn chúng con đã đến đây chia sẻ với cộng đoàn. Cha tặng cho con người Phật tử, người Phật giáo cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con về con nghe, tặng cho con để con tiếp tục ra đi đem lửa thương xót ấy đến cho mọi người. Một người Công giáo, một người Phật giáo nắm tay nhau mà đi về, nắm tay nhau mà đi, ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thấy xúc động quá, thấy vui quá thưa anh chị em, vì thấy ngọn lửa của lòng thương xót cứ mỗi ngày mỗi cứ bùng lên. Ngọn lửa ấy không sức mạnh nào có thể dập tắt được. Chúa nói rất rõ là công cuộc của lòng thương xót, đó là công cuộc của Chúa, không một quyền lực thế gian nào có thể phá được đâu. Không một sức mạnh của thế gian nào, không một mưu mô của ma quỷ nào mà có thể cản trở được. Mặc dù có những thời điểm, có những lúc dường như công cuộc ấy bị chìm sâu xuống, bị dập tắt, nhưng Chúa nói không, đến lúc sẽ bùng lên. Anh chị em đọc lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, Chúa nói rất rõ về công cuộc ấy. Đến lúc mà ngọn lửa lòng thương xót sẽ bùng lên cả thế giới này. Và chúng ta thấy rõ ràng năm nay năm thánh lòng thương xót, có phải là tự nhiên mà Đức Thánh Cha Francisco đặt ra một năm thánh ngoại lệ không? Không. Có phải là sự khôn ngoan hoặc là tính toán mà Đức Giáo Hoàng Francisco đặt ra năm thánh lòng thương xót không? Không. Tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Vì thương xót nhân loại này, vì thương xót cái thế giới này nó đang đắm chìm ở trong tội, đang đắm chìm ở trong những đam mê vật chất, đam mê quyền lực, đam mê tiền bạc, đam mê xác thịt, rồi chiến tranh, rồi hận thù, rồi ghen ghét, rồi tệ nạn xã hội, biết bao nhiêu sự dữ nó xảy đến, mà bao nhiêu phương tiện trần gian, bao nhiêu cuộc hội họp, bao nhiêu cuộc hội đàm vẫn không giải quyết được. Cho nên Chúa Thánh Thần mới soi sáng cho Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra năm thánh ngoại lệ, mà năm thánh ngoại lệ ấy lại là năm thánh lòng thương xót. Cái đó mới là cái điều kỳ diệu. Ngọn lửa lòng thương xót ấy được Đức Thánh Cha Phanxicô, Chúa dùng bàn tay của Ngài thắp lên, đốt lên. Chúng ta đang sống trong năm thánh lòng thương xót ấy, thưa anh chị em. Vậy mà có những nơi, có những người vẫn chưa được biết đến lòng thương xót Chúa. Có những nơi, có những người, có những vị vẫn còn nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Có những người còn cho rằng đó chỉ là một cái phong trào nhất thời, hoặc là cho rằng đó là sự mê tín hay là sự ngờ nghịch. Đấy, Chúa bảo rằng ta đến để đem sự chia rẽ là như vậy. Mặc dù đã được giáo hội công nhận, mặc dù được Đức Thánh Cha ra lệnh là mừng đại lễ lòng thương xót Chúa hàng năm sau Chủ nhật thứ hai phục sinh, đó là ước nguyện của Chúa Giêsu, mà vẫn có người, vẫn có nơi chưa chịu tin, chưa chịu nhận, còn nghi ngờ, còn ngờ vực đấy. Cái sự chia rẽ nó vẫn nằm ở trong đó. Mà nếu chúng ta là những người khao khát với lòng thương xót Chúa, ta là người tha thiết với lòng thương xót Chúa, và Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta chọn con làm công việc ấy, và Faustina nói rằng là rao truyền lòng thương xót Chúa là một cái chuyên biệt của cả cuộc đời tôi. Phần chính bản thân tôi xác tín một điều rằng đó là cái ơn gọi, và cái ơn gọi đó sẽ làm cho đến hơi thở cuối cùng không có một trở ngại nào, không có một đe dọa nào, không có một cái sức mạnh nào có thể dập tắt được ngọn lửa lòng thương xót Chúa đã đốt lên trong trái tim tôi. Đốt lên ở trong trái tim mình thì ở bên ngoài có dập tắt được không, thưa anh chị em? Có dập tắt được không? Trả lời, ngọn lửa lòng thương xót Chúa đã đốt ở trong trái tim mình thì bên ngoài có ai dập tắt được không? Có dập tắt được không? Không một sức mạnh nào, không một quyền lực nào, không một thế lực nào có thể dập tắt được ngọn lửa. Ngọn lửa. Chị em giơ hai tay lên giống như là ngọn lửa được bùng lên. Không một sức mạnh nào có thể dập tắt được ngọn lửa. Ở ngoài cũng giơ hết hai tay lên, thưa chị em, giống như một ngọn lửa nó phải bùng lên. Không một sức mạnh nào, không một quyền lực nào, không một thế lực nào có thể dập tắt được ngọn lửa. Vì sao, thưa anh chị em? Vì đó là chính điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ta khao khát đem ngọn lửa ấy xuống. Ngọn lửa của lòng thương xót, ngọn lửa của tình yêu sẽ chiến thắng sự dữ, chiến thắng hận thù, chiến thắng sự ghen ghét, ghen tương và đố kỵ. Ta thấy Chúa nói ta đến để đem sự chia rẽ, là có sự đố kỵ, có sự ghen tị ở trong đó. Bài đọc 1, Jeremia là người mà được Chúa sai đi, sai đến để nói cho những người lãnh đạo của Do Thái biết rằng nếu không quay trở về với Thiên Chúa, nếu mà cứ thờ lạy bụt thần, nếu mà chạy theo ngoại bang thì sẽ bị chính ngoại bang đến đô hộ và đem những người Do Thái đi đày. Mấy người lãnh đạo tôn giáo thời đó có chấp nhận không? Không. Họ cho rằng là Jeremiah là người đến quấy rối, quấy rối, làm cho người ta không có chạy theo bụt thần nữa, làm cho người ta không có chạy theo tiền tài danh vọng chức tước nữa, làm cho người ta không có chạy theo thú vui của trần gian nữa, quấy rối. Mà những người lãnh đạo ấy đang khoái chế gian, đang khoái tiền tài danh vọng chức tước địa vị, cho nên bảo Jeremiah là thằng quấy rối. Thay vì nghe nhận sự thật để quay trở về. Thì nghe cái lời của Jeremiah như là cái mũi kim nó châm chích chọc mình. Vì vậy mà phải dập cái đó bằng cách là đem Jeremiah ném xuống cái giếng. Ghê không? Ta thấy khi mà con người ta không nhìn nhận sự thật, khi mà người ta có quyền lực trong tay mà người ta cố chấp, thì người ta bất chấp mọi thủ đoạn, dập tắt mọi chân lý, dập tắt mọi sự thật, ném xuống đấy, vực thẳm, ném xuống giếng. Chúa có để cho người theo Chúa phải bị tan nát, phải dập vùi không? Không. Chúa cứu Jeremiah cũng như Chúa cứu Faustina là người cũng bị dập vùi. Chúa cứu Sopoko là một vị linh hướng của Faustina cũng bị dập vùi. Chúa cứu những con người ấy, Chúa làm cho con người ấy sau khi qua đời rồi, có thể lúc sinh thời người ta khinh khi, người ta sỉ nhục, người ta phỉ báng, nhưng sau khi đã qua đời thì cái ngọn lửa lại bừng cháy lên và đem lại ánh sáng lòng thương xót Chúa cho nhiều người, cho chính những người chống đối. Chúa bảo với Faustina rằng con hãy cầu nguyện cho những người chống đối con, vì ngay cả những người chống đối công cuộc lòng thương xót này là cũng nằm trong chương trình của Chúa, cũng trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa cho phép họ làm được thì họ mới có thể làm. Còn Chúa bảo nếu cần thì trong tích tắc ta có thể dập tất cả những kẻ thù dưới chân con. Trong tích tắc ta sẽ làm cho tất cả những trở ngại tan thành đá, thành băng. Đá hay là băng ta cũng làm tan chảy hết. Nhưng ta để cho nó xảy ra, để chứng tỏ rằng đây là công cuộc của ta, để chứng tỏ rằng đây là lửa từ trời mà xuống, chứ không phải là que diêm của con người đốt lên. Que diêm, lửa của con người đốt lên tắt, diêm đốt lên tắt, nhưng ngọn lửa của lòng thương xót từ trời xuống chứ không phải từ đất lên. Mà đã từ trời xuống thì có cái gì dập được nữa không? Không. Ngọn lửa nó bùng lên thì ở trên ập xuống thì nó mới tắt, còn lửa từ trên xuống thì lấy cái gì mà dập lên được? Thấy không? Đó, ta thấy điều đó, ta thấy điều đó, ta xác tín được điều đó và ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an. Vì ngày hôm nay Chúa nói rằng nhân loại chỉ tìm được bình an khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác mà thôi. Nếu không trọn niềm tín thác thì không bao giờ có được bình an. Và không có được bình an thì là sự chia rẽ, sự phân hóa, ganh ghét, đố kỵ, ghen tuông, hận thù, tranh giành, tranh chấp, tranh cãi, tranh hơn, tranh thua, đủ mọi thứ. Nhưng nếu ở đâu có lòng thương xót, nếu ở đâu tất cả những người cùng tin vào lòng thương xót của Chúa, cùng tín thác vào Chúa, cùng phó thác vào Chúa và lấy Chúa làm mục đích cuộc đời của mình, thì tất cả mọi cái trên thế gian này không nghĩa lý gì đâu, thưa anh chị em. Hallelujah. Xin cho ngọn lửa của lòng thương xót Chúa bùng cháy lên trong tâm hồn chúng con, trong cộng đoàn chúng con, trong gia đình chúng con và trên thế giới này, để mãi mãi chúng con được sống trong bình an đích thật mà Chúa hứa ban cho những người tin vào lòng thương xót của Chúa. Không gì có thể dập tắt được ngọn lửa của không gì có thể cản trở được ngọn lửa của. Và dù có bao nhiêu trở ngại, dù cả đe dọa chính mạng sống, chúng con cũng không bao giờ dập tắt ngọn lửa. Hallelujah.